Khái quát về việc khai khẩn thời Pháp thuộc ở Nam Kỳ. Ảnh hưởng của kinh đào. Trường hợp đặc biệt ở Bạc Liêu, Rạch Giá. Luật lệ về trưng khẩn. Vựa lúa miền Nam. Thành hình trong hoàn cảnh mới. Sau đây là vài con số gọi là để chỉ dẫn lúc người Pháp cai trị đến cuối năm 1929, rút phần lớn từ tài liệu của viên chức Pháp soạn ra. Lúc bấy giờ, việc thống kê đã tương đối chính xác, ranh giới các tỉnh đã cố định, chỉ trừ giai đoạn sơ khởi. Tuy nhiên, có nhiều việc ghi trên giấy tờ, trên nghị định nhưng không áp dụng đúng mức hoặc bị méo mó. Trường hợp những nghị định cho khẩn đất, trường hợp nhà băng canh nông cho vay, hoặc những báo cáo chánh thức căn cứ vào tài liệu do hương chức thời xưa sưu tầm về dân số, sản lượng. Dân số vào năm 1873, 1.500.000 người, đất đã khai thác, 600.000 mẫu tây làm ruộng và 90.000 mẫu tây vườn tược, hoa màu phụ, dừa, cau, thuốc, mía, bắp, v.v. Dân số vào năm 1929, 4.500.000 người, tăng gấp 3 lần. Đất đã khai thác, 2.440.000 mẫu tây làm ruộng và 170.000 mẫu trồng bắp, mía, dừa, thuốc, đậu, v.v. Trong số này kể luôn 87.000 mẫu trồng cây cao su. Ngoài ra, còn vườn cây ăn trái từ 12.000 đến 15.000 mẫu. Như vậy, riêng về ruộng nương, diện tích tăng gấp 4 lần sau khoảng 60 năm thực dân cai trị. Đường giao thông vào năm 1929, quốc lộ, gọi là lộ Đông Dương, 1.013 km, liên tỉnh lộ, 1.028 km, tỉnh lộ, 1.783 km, tổng cộng 3.824 km. Ngoài ra, còn 3.243 km hương lộ xấu và nhỏ, lắm khi mùa mưa không dùng được. Kinh đào, kinh sáng múc hoặc đào tay, 1.664 km. Miền Đông Nam Kỳ, đất cao, nhiều rừng, là khu vực đa canh. Miền Tây Nam là khu vực độc canh. Đất miền Đông đại khái chia ra 150.000 mẫu làm ruộng, hơn 80.000 mẫu trồng cao su, 7.500 mẫu trồng mía, 800 mẫu vườn tược, thuốc trong tỉnh Gia Định, 600 mẫu trồng gòn ở Thủ Dầu Một, 450 mẫu trồng cà phê, trong đó 300 mẫu ở Thủ Dầu Một, lại còn vài vườn tiêu ở Bà Rịa. Đất miền Tây Nam dành ưu tiên cho ruộng lúa, chiếm khoảng 2.400.000 mẫu. Trong tổng số đất có trồng tỉa của miền này là 2.460.000 mẫu, tức là 97% diện tích trồng trọt. Ngoài ra nên kể thêm khoảng 20.000 mẫu vườn cây ăn trái. Ruộng lúa miền Tây đứng hàng đầu, chiếm 92% diện tích trồng tỉa của Nam Kỳ và là 37% diện tích của toàn lãnh thổ Nam Kỳ. Mức sản xuất ước lượng như sau. Mùa năm 1924-1925, 22.270.000 canto. Mùa 1925-1926, 19.900.000 canto. Mùa 1926-1927, mùa 1927-1928, 28.239.500 canto. Mùa 1928-1929, 21.500.000 canto. Tính đổ đồng, mỗi người ăn từ 175 đến 219 kg mỗi năm. Ngoài ra còn dùng để nấu rượu, nuôi gia súc. Số dư đem ra xuất cảng. Lúc trước, Miến Điện là nước xuất cảng lúa đứng đầu thế giới. Nhưng từ năm 1925, Nam Kỳ lại dẫn đầu. Gạo Nam Kỳ kém phẩm chất hơn gạo Miến Điện vì quá nát, nhiều tấm. Về cao su, tuy phát triển mạnh, nhưng chỉ có 1,9% của tổng số sản xuất trên thế giới. Năng suất lúa còn kém, đất tốt, thu hoạch 1.600 kg lúa mỗi mẫu, đất trung bình và đất xấu từ 400 đến 600 kg, thua xa các nước khác. Lúc bấy giờ, ở các tỉnh miền Hậu Giang, chưa biết phân hóa học là gì. Ảnh hưởng của kinh đào. Trước khi người Pháp đến, những vùng thuận lợi, có sông rạch đều làm ruộng rồi. Trong thời cai trị của người Pháp, có thêm hai việc lớn. Đào kinh thêm ở những nơi có thể làm ruộng được, tạo đường giao thông chuyên chở, rút bớt nước lục, rút bớt phèn. Vài giống lúa xạ được canh tác có kết quả ở những nơi nước lục quá cao mà loại lúa thường, lúa cấy không sống nổi. Việc đào kinh cứ gia tăng từ năm 1880. 1. Năm 1880-1890, 2.110.000 thước khối đất. Năm 1890, diện tích ruộng là 932.000 mẫu. tăng 169.000 mẫu so với thời đàn cựu. 2. Năm 1890-1900, đào 8.106.000 thước khối. Năm 1900, diện tích ruộng là 2.212.000 mẫu, tăng 280.000 mẫu so với năm 1890. 3. Năm 1900, năm 1910, đào 27.491.000 thước khối đất. Năm 1910, diện tích canh tác là 1.542.000 mẫu, so với năm 1900, tăng 331.000 mẫu. 4. 1910-1920, đào 66.104.000 thước khối đất. Năm 1920, diện tích canh tác là 1.953.000 mẫu, tức gia tăng 410.000 mẫu so với năm 1910. 5. 1920-1930, đào 72.042.000 thước khối đất. Diện tích canh tác năm 1930 là 2.452.000 mẫu, so với năm 1920, tăng thêm 499.000 mẫu. Nhìn qua từ thập niên đầu 1880-1890 đến thập niên chót, số thước khối phải đào để khẩn thêm một mẫu ruộng là 12 thước khối, rồi tăng lên 28 đến 83, rồi phải 161 đến mức 144 thước khối. Như vậy là có nghĩa là trong tổng quát, càng ngày việc đào kinh càng tốn kém hơn. Năm 1890, muốn khai thác một mẫu đất mới, chỉ cần đào 12 thước khối. Năm 1930, muốn khai thác thêm một mẫu đất, phải đào đến 144 thước khối, hơn 10 lần. Hiện tượng trên đây có thể giải thích. A. Trước khi người Pháp đào kinh sáng đã có một số đất khá tốt, có năng suất cao sẵn rồi. Không đào thêm một thước đất nào nữa thì cũng có dư lúa để bán ra ngoài. B. Diện tích đất hoang chỉ có giới hạn, càng đào kinh thì diện tích ấy càng thu hẹp lại. C. Tới mức chót, có đào thêm kinh nơi đất quá xấu thì diện tích ruộng canh tác cũng không tăng bao nhiêu. Người khẩn đất không thích đến, làm ăn thưa thớt, không như trong đợt đầu tiên đào kinh qua vùng đất tốt. Hơn nữa, việc sản xuất lúa gạo đòi hỏi nhiều yếu tố khác. Ngoài yếu tố thuần túy kỹ thuật, vay mượn vốn để làm mùa, quy chế cho trưng khẩn, giá cả trên thị trường quốc tế. Tính đến năm 1930, thì những tỉnh có đất phù sa tốt như Bến Tre, Chợ Lớn, Gia Định, Gò Công, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng đã khai thác xong, kể luôn những phần đất dòng ở Long Xuyên, Châu Đốc, Tân An, Sa Đéc. Trong các tỉnh này chỉ còn lại chừng 150.000 mẫu đất chưa trồng tỉa ở vùng Đồng Tháp, vùng Láng Linh và phụ cận tỉnh Lỵ Hà Tiên là nơi đất quá phèn. Từ năm 1880, các tỉnh trù phú như Bến Tre, Chợ Lớn, Gia Định, Gò Công, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long đã khai thác xong trên diện tích hơn phân nửa diện tích canh tác vào năm 1992. Tức là ở các tỉnh nói trên, việc khẩn hoang xúc tiến rất chậm. Trong khoảng 50 năm, người Pháp cai trị chỉ tăng chừng 40%. Cũng từ năm 1880, các tỉnh Châu Đốc, Tân An, Long Xuyên, Hà Tiên, Sa Đéc tính đến năm 1929 tăng thêm 3/4 so với diện tích canh tác cũ. Đối với tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ thì tăng 2/3. Khi mới chiếm cứ, thực dân chỉ chú trọng vào phần đất tốt, đông dân, có sẵn đường giao thông ở miền Tiền Giang. Các tỉnh này xem như giải quyết xong từ năm 1910. Tổng số là 651.000 mẫu. Đến năm 1930, tổng số là 705.000 mẫu. Từ năm 1910 trở về sau, thực dân mới chú ý các tỉnh ở xa hoặc đất xấu hơn thuộc Châu Đốc, Long Xuyên, Tân An, Sa Đéc, phía Đồng Tháp. Diện tích đã canh tác ở các tỉnh nói trên cộng lại như sau. Năm 1910, 241.000 mẫu. Năm 1920, 399.000 mẫu. Năm 1930, 534.000 mẫu. Các tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng cũng phát triển từ năm 1910 về sau. Cần Thơ, 1910, 132.000 mẫu. 1920, 202.000 mẫu. 1930, 205.000 mẫu. Sóc Trăng, năm 1910, 176.000 mẫu. 1920, 188.000 mẫu. 1930, 212.000 mẫu. Việc đào kinh đã thúc đẩy công tác khai khẩn ở hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Từ năm 1890 đến năm 1920, có hơn 350 km kinh đào thêm nối qua Rạch Giá và Sóc Trăng. Lúa xạ giúp khai thác phần lớn đất bấy lâu bỏ hoang. Nhờ đó mà Châu Đốc có thêm 90.000 mẫu, Long Xuyên 47.000 mẫu năm 1929. Trường hợp đặc biệt ở Bạc Liêu, Rạch Giá. Đây là khu vực đào thêm kinh mà diện tích canh tác gia tăng với những con số hùng hồn nhất. Đời Tự Đức, ít ai chịu tới làm ăn. Lý do chánh là đất quá phèn, đường giao thông chuyên chở khó khăn và quá xa Sài Gòn. Hầu hết mấy con sông lớn này đều đổ ngược qua phía vịnh Simla. Mãi đến năm 1897, trường hợp Bạc Liêu, và năm 1916, trường hợp Rạch Giá, mới có đường xe nối liền với Sài Gòn, trong khi đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho đã có từ năm 1883. Việc đào kinh sáng giúp các vùng Bạc Liêu và Rạch Giá bán lúa nhanh và có giá hơn trước. Đồng thời, đất ráo phèn, nước bớt sâu, dễ cày cấy hơn. Diện tích canh tác của hai tỉnh này gia tăng như sau. Năm 1880, 20.000 mẫu. Năm 1890, 83.000 mẫu. Năm 1900, 136.000 mẫu. Năm 1910, 265.000 mẫu. Năm 1930, 600.000 mẫu. Ruộng hai tỉnh này chiếm 1/4 trong tổng số diện tích làm ruộng của toàn cõi Nam Kỳ. Ngay khi vừa đào xong những con kinh đầu tiên, dần tứ xứ tới cất nhà, làm ruộng mà nhà nước khỏi cần giúp đỡ về vốn liếng, gia súc hoặc cây lá gì cả. Họ đến cánh đồng bao la giữa Hậu Giang và Vịnh Simla, mạnh ai nấy chiếm, nấy cắm ranh. Chỉ trong 3 năm 1927-1930, họ tự động chiếm 17.000 mẫu. Việc chiếm hữu này xảy ra do những nông dân nghèo ở các tỉnh miền trên đến lập nghiệp. Họ muốn làm chủ phần đất tương đối đầy đủ để nuôi sống gia đình. Do những người đem vốn lớn từ các tỉnh khác đến, họ mướn dân địa phương cắm ranh, khẩn hoang đợt đầu tiên cho họ, rồi họ gom lại, trở thành đại điền chủ. Rồi tình hình hỗn loạn, tranh chấp, tham nhũng lại xảy ra. Nhiều người có uy thế, nhìn xa và rành luật lệ, đã nộp đơn tại Sài Gòn xin trưng khẩn, vì trên bản đồ những phần đất này vô chủ. Khi thấy đất khai thác xong, bắt đầu có huê lợi, thì họ đến địa phương để tranh chấp với những người thật sự khai khẩn, nhưng không có giấy tờ. Nhà nước phàn nàn rằng dân đã tự động chiếm đất công thổ, không có cách gì ngăn được, nhưng một số thân hào nhân sĩ, hội đồng, cai tổng hoặc đại điền chủ ở những tỉnh khác thì lại vui mừng vì rốt cuộc những vùng đất này rơi vào tay họ. Một số người Pháp cũng lợi dụng tình thế để lập đồn điền. Nhà nước lại xúc tiến việc đạt điền để ghi vào bộ và đánh thuế. Dân địa phương nổi lên tranh chấp, ngăn cản những kẻ chiếm đoạt đang mướn chuyên viên đến đo đạc. Hoặc dân địa phương dùng khí giới bén mà ngăn chặn những người tự xưng là chủ đất hợp pháp đến đòi thâu lúa ruộng. Hoặc họ đứng đơn tập thể, kéo nhau đến tòa bố, tòa hành chánh tỉnh, để ngồi lì hoặc tự vệ một cách tuyệt vọng. Luật lệ về trưng khẩn. Nhiều luật lệ về trưng khẩn đất ruộng ra đời. Ban đầu, thể thích, dễ giải. Lần hồi thì siết lại thêm khó khăn. Xin lược kê những nghị định căn bản với nét chánh. Những nghị định năm 1864-1871 và ngày 22 tháng 8 năm 1882, ngoại trừ những đất đã canh tác rồi hoặc đất thổ cư, đặc biệt là đất thổ cư ở Sài Gòn, Chợ Lớn, thì đất thổ công cho trưng khẩn không, tức là không bán lại bằng tiền. Muốn khẩn thì làm đơn, ghi diện tích, ranh giới rồi đóng thuế. Những nghị định trên không nêu điều kiện là bắt buộc người trưng khẩn phải khai thác, không được bỏ đất hoang. Về sau, nghị định ngày 15 tháng 10 năm 1890 bổ túc chi tiết này. Tham biện chủ tỉnh được quyền cho trưng khẩn những sở đất nhỏ dưới 20 mẫu. Nghị định ngày 9 tháng 6 năm 1886 rút lại còn 10 mẫu. Nghị định ngày 15 tháng 10 năm 1890 bắt buộc phải canh tác trong thời gian là 5 năm cho xong và định rằng nhà nước có quyền lấy lại đất khi có nhu cầu công ích, đào kinh, đắp lộ, v.v. Nghị định ngày 15 tháng 10 năm 1893 định rằng đất trưng khẩn không được ăn dài theo mé kinh, mé sông rạch quá 1/4 của chu vi sở đất. Tránh trường hợp người tham chỉ khẩn đất phía mặt tiền kinh rạch. Đất mặt tiền thì luôn luôn có giá hơn đất ở hậu bối. Nghị định ngày 2 tháng 7 năm 1896 quy định những lô đất đã xin tạm khẩn mà người thừa kế không nhận làm chủ. Trường hợp đất quá xấu thì phải hoàn trả lại để nhà nước cấp cho kẻ khác. Nghị định ngày 13 tháng 10 năm 1910 lần đầu tiên quy định đất công thổ được tư nhân trưng khẩn phải bán theo giá thuận mãi đặc biệt là đất trồng cao su. Nhà nước chánh thức bán đất công thổ cho dân. Nghị định của Phủ Toàn Quyền ngày 27 tháng 12 năm 1913 và của Thống đốc Nam Kỳ ngày 11 tháng 11 năm 1914 định rằng đất ruộng chỉ cấp với điều kiện là đem đấu giá công khai hoặc theo thể thức thuận mãi, không bao giờ cấp cho không, khỏi mua những sở đất trên 300 mẫu như trước kia đã làm. Việc trưng khẩn đất trên 1.000 mẫu phải do Phủ Toàn Quyền Đông Dương cho phép. Nghị định của Phủ Toàn Quyền ngày 26 tháng 11 năm 1918, bổ túc nghị định ngày 27 tháng 12 năm 1913, những người trong một gia đình chỉ có thể xin cấp cho không, khỏi mua một lần dứt khoát tối đa là 300 mẫu mà thôi. Chỉ có thể xin cấp cho không lần thứ nhì là 300 mẫu. Nếu đã canh tác xong ít nhất 4/5 của sở đất đã cấp cho không lần trước, và đương sự không được quyền xin cấp cho không một lần thứ ba. Nghị định ngày 4 tháng 10 năm 1928 quy định chặt chẽ việc khẩn đất, tuyệt đối không được đất công thổ theo kiểu tiền trảm hậu tấu, làm ruộng rồi sau đó mới xin khai vào bộ. Cũng vì nghị định này mà số người xuống Rạch Giá, Bạc Liêu để lập nghiệp phải giảm bớt, họ chẳng còn cơ hội khai khẩn nơi nào họ thích, giành quyền ưu tiên như trước kia. Nghị định ngày 25 tháng 6 năm 1930 quy định những vùng còn cho phép và những vùng không còn cho phép trưng khẩn. Đại khái sau khi áp dụng nghị định này thì chỉ có khoảng 150.000 mẫu ở Bạc Liêu và 80.000 mẫu ở Rạch Giá là còn được phép cho trưng khẩn mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, chỉ còn loại đất phèn, đất nước mặn quá thấp và xấu, thiếu kinh thoát thủy. Hậu quả của những nghị định trên là tạo ra một thực tế bi đát. Người Pháp cho rằng họ cố ý phát triển chế độ tiểu điền chủ mà thôi, nhưng trong thực tế, đại điền chủ lại phát triển. Luật định rằng những phần đất 10 mẫu mà tham biện chủ tỉnh có quyền cấp phát, gọi nôm na là đất công nghiệp, không được phép bán trong thời gian tạm khẩn. Chỉ 3 năm sau khi chánh thức làm chủ sở hữu, chủ đất mới được bán cho người khác. Nhưng thực dân lại cố ý dung túng việc cho vay nặng lời, khiến người tiểu điền chủ không đủ vốn canh tác, mang nợ, vốn lời chồng chất, đến mức giao phần đất công nghiệp của mình cho kẻ khác để trừ nợ. Một số viên chức thực dân đã bào chữa cho rằng chế độ đại điền chủ ở Nam Kỳ, đặc biệt là các tỉnh miền Tây, lần hồi tự nó suy sụp, về lâu về dài, không còn đất trống để khẩn thêm, và gia đình người đại điền chủ lại đông con. Đất chia ra mãi đến đời cháu nội thì chỉ còn là từng mảnh nhỏ. Nhà nước đã tổ chức những nhà băng canh nông, Credit Agricole, nhưng trong thực tế thì chỉ một số nhỏ điền chủ vay được. Họ đem về cho tá điền vay lại với tiền lời cao hơn. Người chà chết ti cũng cho vay với tiền lời theo luật định. Năm 1930, phỏng định họ cho điền chủ Nam Kỳ vay khoảng 30 triệu. Nhưng người được vay phải chịu tiền lời cao. Trên giấy tờ, ghi đã nhận 1.000 đồng, mà thật sự chỉ nhận có 900. Điền chủ cỡ nhỏ, luôn cả điền chủ cỡ lớn, thường thích vay bạc lúa. Lấy bạc lúa của thương gia Hoa Kiều, vì thủ tục giấy tờ gần như không có. Lấy tiền lời rồi đến mùa thì đông lúa trả lại. Thương gia Huê Kiều đưa tiền ra mua lúa chưa tới mùa với giá rất thấp so với giá thị trường lúc gặt hái. Họ thâu lợi nhiều nhưng họ khéo đối xử với chủ điền. Tuy giá thị trường do họ tiên đoán, tuy sản nghiệp của ông điền chủ, con nợ, tuy sự tín nhiệm trong quá khứ mà họ cho vay nhiều hay ít. Nét đặc biệt trong việc cho vay này là nếu con nợ giật thì họ không cho vay nữa. Gần như chẳng khi nào họ truy tố hoặc nhờ pháp luật tịch thu đất đai. Trường hợp vay tiền của chà chết ti hoặc của nhà băng canh nông thì trái ngược lại. Ăn lời rất ít, nhưng khi thất hẹn thì đất đai bị tịch ký. Về địa tô, lúa ruộng thì giống như thời đàn cựu. Thực dân Pháp không đưa ra luật lệ nào cả. Chủ điền cứ thỏa thuận với tá điền. Giá biểu địa tô cao thấp tùy theo đất tốt xấu, tùy theo lòng nhân đạo của chủ điền. Nhưng ta có thể nắm lấy nguyên tắc, chủ điền đã tính toán thật kỹ để đến khi lúa chín, bằng mọi cách, họ thâu 80% sản lượng mà tá điền gặt hái được. Tá điền chỉ còn đủ lúa để mua sắm quần áo, ăn chơi trong mấy ngày Tết, ra giêng là bắt đầu vay nợ mới. Nhiều chủ điền tỏ ra nhân đạo, thâu địa tô rất thấp, nhưng bắt buộc tá điền phải vay thêm tiền mặt và lúa để ăn, với tỷ lệ lời quá cao. Xin miễn đề cập đến việc tổ chức cho vay của nhà nước, vì bây giờ trong thực tế, người điền chủ bậc trung không hưởng gì ráo. Cũng như xin bỏ qua việc khuyến nông. Việc nghiên cứu về kỹ thuật trồng tỉa cùng các tổ chức quan sát khí tượng mà trên báo cáo về mặt chính quyền thì rất tiến bộ, đầy đủ. Vào năm 1930, chừng 30 máy cày trong vòng thí nghiệm ở các điền của người Pháp, lưới cày, vòng gặt, nọc cấy, cây bừa cào, cách thức trị bệnh trâu bò nếu được cải tiến chút ít so với hồi đời Tự Đức thì là hoàn toàn do người Việt bày ra mà thôi. Trong tổng số đất đai trồng tỉa ở Nam Kỳ là 2.700.000 mẫu, người Việt đứng tên làm chủ được chừng 2.400.000 mẫu, tức 8/9 diện tích trong đất đai trồng tỉa nên chia ra. Đất trồng cao su 80.000 mẫu của người Pháp, người Việt chỉ có 5.300 mẫu. Đất làm ruộng, người Pháp đứng bộ 243.000 mẫu, tức là hơn 1/10 diện tích tổng quát trồng lúa. Còn số này tính luôn đất của người Việt nhập Pháp tịch. Người Pháp chánh gốc đứng bộ khoảng 150.000 mẫu. Các bản thống kê nêu con số hơi khác nhau về chi tiết, nhưng đại để các tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu, Cần Thơ là nơi tập trung đại điền chủ vì là đất mới. Vựa lúa miền Nam thành hình trong hoàn cảnh mới. Đời Gia Long, vùng sản xuất lúa gạo nhiều nhất của đất Gia Định nói chung là vùng Gò Công, thuộc trấn Định Tường. Khi người Pháp đến, trung tâm điểm của vựa lúa di chuyển lần hồi về miền Tây Nam. Muốn có lúa gạo thặng dư để xuất cảng, cần hai điều kiện. Diện tích canh tác rộng, dân địa phương ít, mức tiêu thụ tại chỗ không cao. Sau đây là vài con số về diện tích canh tác của từng tỉnh. Thời Pháp thuộc, việc phân chia ranh giới các tỉnh không đồng đều. Tỉnh thì quá lớn, tỉnh thì quá nhỏ. Số lượng đất đai chỉ là chỉ dẫn, vì đất xấu tốt khác nhau. Năm 1873, Chợ Lớn 37.340 mẫu. Tỉnh Chợ Lớn gồm Cần Đước, Cần Giuộc là nơi sản xuất lúa tốt và nhiều. Mỹ Tho 34.238 mẫu. Vĩnh Long 28.784 mẫu. Gò Công 28.146 mẫu. Gò Công là tỉnh có diện tích tổng quát rất nhỏ nhưng đứng hàng thứ tư về đất canh tác, tức là vẫn còn giữ vị trí bậc nhất. Năm 1900, Sóc Trăng 158.439 mẫu, đứng đầu Nam Kỳ. Cần Thơ 124.588 mẫu. Trà Vinh 120.419 mẫu. Mỹ Tho 91.748 mẫu. Năm 1300, Rạch Giá 358.800 mẫu, đứng đầu Nam Kỳ. Bạc Liêu 330.030 mẫu. Sóc Trăng 212.909 mẫu. Cần Thơ 205.000 mẫu. Long Xuyên 186.049 mẫu. Đa số lúa xạ, gạo xấu. Mỹ Tho 154.662 mẫu, dân đông đúc, một phần lúa xạ phía Đồng Tháp. Trà Vinh 152.000 mẫu. Theo P. Pekna, mấy tỉnh Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh là vựa lúa thật sự của Nam Kỳ, dễ xuất cảng. Năm tỉnh nói trên bao gồm 966.000 mẫu ruộng. Những năm bình thường cung cấp hơn phân nửa tổng số lúa xuất cảng của Đông Dương. Các tỉnh ấy xuất cảng 986.000 tấn. Dân số sở tại ở các tỉnh vừa kể khoảng năm 1930 phỏng chừng 1.130.000 người. Tính đổ đồng, mỗi mẫu ruộng là 1,15 người và mỗi mẫu ruộng xuất cảng được 1 tấn. Theo bác sĩ Trần Như Lân, ghi chú tạp chí Đồng Nai số 1, bộ mới, ngày 6 tháng 11 năm 1932, hết ghi chú, thì buổi bình thường trước khi xảy ra kinh tế khủng hoảng, Nam Kỳ và Cao Miên mỗi năm xuất cảng 1.300.000 tấn gạo. Trong số này có 200.000 tấn gạo của vùng Bắc Tam Bang, Cao Miên và 900.000 tấn của miền Hậu Giang. Nhiều tài liệu đề cập đến việc đào kinh xem là yếu tố quan trọng để vựa lúa hình thành với các chi tiết kỹ thuật. Xin ghi lại vài nét chánh. Vùng Cần Thơ đào từ năm 1890 đến năm 1900, kinh Trà Ết, kinh Xà No, kinh Long Mỹ, Ba Sát, gọi nôm na là kinh Lái Hiếu. Từ năm 1900 đến năm 1920, kinh Thốt Nốt qua dòng Riền, kinh Thới Lai, Ô Môn, Xuân Hòa, Phong Điền, Cái Răng, Trà Lòng, kinh Cái Vồn, vân vân. Vùng Sóc Trăng đào từ năm 1890 đến năm 1900, kinh Bốc Kinh Long, kênh Saitenoi. Từ năm 1900 đến năm 1920, kênh Phụng Hiệp, Sóc Trăng. 1905, kênh Maspero, năm 1911, kênh Cái Trầu, năm 1914-1917, kênh Quang Lộ, Nhu Gia, năm 1925, kênh Cát Trầu, Hoa, Chàng Ré, năm 1917, kênh Nàng Rền, năm 1911, kênh Tiếp Nhật, năm 1911. Một phần lớn kinh do Sáng Đào từng chặn, sửa chữa nới rộng và vét tới vét lui nhiều lần. Một số kinh thì đào tay, bắt dân làm sâu. Tỉnh Rạch Giá được ảnh hưởng tốt nhờ mấy con kinh đào từ Cần Thơ và Sóc Trăng ăn qua. Để nghiên cứu vựa lúa Hậu Giang, cũng là vựa lúa quan trọng của Nam Kỳ và Việt Nam, chúng tôi chọn ba tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu và Cần Thơ. Rạch Giá và Bạc Liêu là hai tỉnh rất mới mà việc khai khẩn vẫn chưa hoàn tất, mãi đến khi người Pháp rời xứ Nam Kỳ. Nghiên cứu hai tỉnh này, ta thấy rõ việc làm của người Pháp và những nét đặc biệt của vùng đất rộng mà thưa người mà vùng Tiền Giang không có. Tỉnh Cần Thơ điển hình cho sự sung túc của Hậu Giang, nơi gọi là thủ phủ miền Tây, với nhiều đồn điền của Pháp. Một phần đất của Cần Thơ đã được khai khẩn từ thời Minh Mạng, Tự Đức. Cần Thơ là nơi người Việt chiếm đa số, phong tục, thuần thục, nước ngọt, đất tốt, đường giao thông thuận lợi về Sài Gòn. Với vùng Ngã Bảy, Phụng Hiệp, một quận thành hình, nhờ việc đào kinh thời Pháp thuộc. Ghi chú, khi đọc những mục phía sau về ba tỉnh này, mong các bạn chú ý, vì ngày xưa và ngày nay có thể khác nhau về địa danh, về diện tích canh tác. Cuộc chiến năm 1945 làm đảo lộn nhiều. Có vùng ngày xưa trù phú, nay lại sơ sát. Có vùng ngày xưa nghèo nàn, nay lại sung túc. Tài liệu mà chúng tôi sử dụng phần lớn là nhờ Sở Lưu trữ Công văn của Nha Văn Khố Sài Gòn cho phép tham khảo. Đó là công văn thời Pháp thuộc. Gạn lọc lại để tìm sự thật là khó. Chúng tôi thử phê phán lại. Những con số, ngày, tháng thì chỉ có giá trị tương đối và quan lại ngày xưa báo cáo, tùy theo tình cảm, quyền lợi. Hết ghi chú.